Thứ năm tuần thứ 14 thường niên. Bài trích sách sáng thế. Bấy giờ ông Giuđa lại gần ông và nói: Thưa ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài. Quả thật, ngài ngang hàng với Pharaoh. Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: Các người còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với ngài: Chúng tôi đã có cha già và một đứa em út sinh ra lúc người đã già. Thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương yêu nó. Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt. Nhưng ngài đã bảo tôi tớ ngài: Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa. Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. Cha chúng tôi bảo: Hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi trả lời: Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con thì chúng con mới xuống, vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy nếu em út không cùng đi với chúng con. Tôi tớ ngài là cha của tôi nói với chúng tôi: Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa đã lìa cha và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông nữa, nên ông kêu lên: Bỏ mọi người ra khỏi nơi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc và người Ai Cập nghe được. Triều đình Pharaoh cũng nghe thấy. Ông Giuse nói với anh em: Tôi là Giuse đây. Cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuse nói với anh em: Hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói: Tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó có ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Phải thực hiện thánh ý Thiên Chúa trong các biến cố của cuộc đời. Trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, chẳng có một biến cố nào ngẫu nhiên xảy ra mà không có ý định của Thiên Chúa trong đó cho cá nhân, cho gia đình hay tập thể. Thái độ của con người là phải tìm ra và làm theo thánh ý của Thiên Chúa để sinh ích lợi cho mình và cho tha nhân. Chứ đừng kêu la, than khóc hay trách móc Thiên Chúa và tha nhân về số phận hầm hiu của mình. Các bài đọc hôm nay vạch ra cho chúng ta thấy thánh ý của Thiên Chúa trong mọi biến cố lớn hay nhỏ của cuộc đời. Trong bài đọc 1, sau khi đã có thời gian để suy gẫm về cuộc đời mình và các biến cố đã và đang xảy ra cho gia đình, ông Giuse đã tỏ mình ra cho anh em và nói, chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Nói rõ hơn, Thiên Chúa đã chuẩn bị cuộc đời Giuse để cứu sống gia đình, cho dẫu phải ngang qua sự ghen ghét và nhẫn tâm của các anh. Trong phúc âm, chính vì hạnh phúc đời sau của nhân loại mà Chúa Giêsu đã thu thập các môn đệ để huấn luyện, trao quyền và sai các ông đi để rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc. Bài đọc 1. Chính để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thứ nhất, nỗi lòng của cha già. Vì Giuse muốn gặp em ruột của mình là Benjamin, nên đã giữ một người anh là Simeon làm con tin ở lại Ai Cập trong chuyến đi mua thực phẩm lần trước. Ông truyền cho các anh phải đem Benjamin tới gặp. Ông mới tha cho tất cả trở về. Nếu không, đừng bao giờ đến gặp mặt ông nữa. Khi anh em ông đem chuyện này để thưa với cha già Gia-cốp, ông tâm sự với các con. Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa đã lìa cha và cha đã nói, đúng là nó đã bị xé xác và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Jacob vẫn tin Giuse đã bị thú dữ ăn thịt như lời các con nói với ông. Thứ hai, ông Giuse tỏ mình cho các anh. Khi nghe những lời tường thuật về cha già, ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên, bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc và người Ai Cập nghe được, triều đình Pharaoh cũng nghe thấy. Phản ứng của các anh em, họ bàng hoàng khi nghe những lời ông nói. Họ cảm thấy xấu hổ về những thiệt hại họ đã gây ra cho ông. Họ không thể thốt lên một lời nào vì quá xấu hổ. Phản ứng của ông Giuse, ông nói với anh em, hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói, tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Như một con người, ông có thể trả thù bằng cách bắt giữ các anh làm nô lệ cho mình. Nhưng ông không làm điều đó. Vì ông xác tín mọi việc xảy ra trong cuộc đời ông là do sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài gửi ông qua Ai Cập trước để dọn đường và để bảo vệ sự sống cho chính ông, cho gia đình và cho các dân tộc. Nhiều tác giả đã so sánh Chúa Giêsu cũng mang trong mình sứ vụ như ông Giuse. Ngài hy sinh chịu mọi đau khổ để mưu cầu sự sống cho mọi người. Phúc âm. Chính để loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi. Thứ nhất, bổn phận các môn đệ. Chúa chọn các tông đồ để huấn luyện các ông là cho một mục đích. Ngài biết sẽ phải từ bỏ thế gian để trở về với Chúa Cha, nên Ngài huấn luyện các ông để các ông thay Ngài tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng cho muôn dân. Mục đích của việc rao giảng tin mừng là để con người nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người tin vào Đức Kitô để được chung hưởng hạnh phúc với Ngài trên thiên đàng. Việc phải làm, bổn phận hàng đầu của các môn đệ được Chúa Giêsu nói rất rõ ràng. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Để muôn dân tin vào lời các môn đệ rao giảng, Chúa Giêsu cũng ban cho các ông quyền chữa lành các vết thương hồn xác. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch và khử trừ ma quỷ. Mục đích của việc chữa lành là để muôn dân nhận ra quyền năng Thiên Chúa và tin vào Ngài, chứ không phải là để kiếm các lợi lộc vật chất. Ngài truyền cho các ông, anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Việc không được phép làm, vì Chúa Giêsu biết trước những cám dỗ vật chất có thể làm các môn đệ sao lãng bổn phận rao giảng tin mừng, nên Ngài ngăn cấm các ông, đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Người môn đệ trung thành của Đức Kitô không bao giờ được phép tìm kiếm những thứ này. Ngày nào người môn đệ tìm kiếm những thứ này, họ không thể là người môn đệ của Đức Kitô và lời rao giảng của họ sẽ mất hết hiệu lực. Đừng tích trữ của cải mang theo. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Nhiều người cho những lời dạy này không thực tế, vì lên đường mà không có những vật dụng cần thiết, khi cần đến, lấy gì mà dùng? Điều chính yếu Chúa Giêsu muốn nêu lên ở đây là người môn đệ phải sống một cuộc đời đơn giản. Nếu người môn đệ có quá nhiều của cải, làm sao ông có thể sẵn sàng lên đường đến những nơi xa xôi hẻo lánh để rao giảng tin mừng? Hơn nữa, Đức Kitô muốn các môn đệ phải tuyệt đối tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thiên Chúa sẽ không để những nhà rao giảng tin mừng của Ngài phải chết đói dọc đường. Thứ hai, kiếm người xứng đáng để ở trọ. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài sẽ không ngừng thúc đẩy những tâm hồn có lòng quảng đại để họ lo chăm sóc đời sống vật chất của các nhà rao giảng. Chính vì điều này mà Đức Kitô đã dạy các môn đệ. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Phần thưởng cho những người tiếp đón các môn đệ Chúa. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Hình phạt cho những người không tiếp đón các môn đệ Chúa. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Áp dụng trong cuộc sống. Khi một biến cố xảy ra trong cuộc đời, chúng ta hãy tìm xem Thiên Chúa đang muốn chúng ta làm gì và mong mắn thực hiện thánh ý của Ngài. Mọi điều Chúa răn dạy đều có lý do của nó, vì Chúa không bao giờ làm việc vô ích. Nếu chưa nhận ra lý do, hãy cầu nguyện để Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra thánh ý của Ngài. Thiên Chúa cho chúng ta vào trần gian là cho một mục đích. Chúng ta phải nhận ra thánh ý của Ngài và mau mắn chu toàn trước khi trở về với Ngài. Amen.